Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chương trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lương và Tây Yên Tử để nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án luật, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung của các dự án luật. Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, xã Tiên Lục đang từng bước khôi phục sau lũ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xã Xuân Lương tập trung khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc tôn giáo, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lương để nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được tổ chức vào sáng 23 tháng 10. Cùng đi có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Xã Xuân Lương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Xuân Lương, Canh Nậu và Đồng Tiến. Tại buổi làm việc, xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trụ sở mới và các tuyến giao thông trọng điểm, bổ sung biên chế công chức còn thiếu và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xã đề xuất tỉnh bố trí vốn đầu tư xây mới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm đáp ứng chuẩn giáo dục sau sáp nhập. Các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận về các nội dung vấn đề xã đề xuất, tập trung vào việc tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng thu ngân sách nhằm bảo đảm dự toán được giao, công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 11 gây ra, phân bổ kinh phí khắc phục hệ thống truyền thanh của xã hỏng hóc xuống cấp. Một số ý kiến đề nghị xã quan tâm trọng tâm phát triển nông nghiệp, các sản phẩm OCOP làm nền tảng xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Xuân Lương trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí chia sẻ về những khó khăn của xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã tập trung khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó, tuyên truyền triển khai cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm kịp thời hiệu quả, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
chúng ta phải tức là phải nỗ lực trên cơ sở bản thân. Khó khăn thì điều tiết là của tỉnh về, nhưng mà chúng ta những phần nào phải giao chúng ta phải cố gắng. Phần nào mà ngân sách đang còn thì cố gắng khẩn trương giải ngân, vì không có giải ngân thì không có phát triển. Chúng ta có thế mạnh về nông nghiệp, thế mạnh về lâm nghiệp, thế lại vì có thể thêm cái dịch vụ du lịch, thì rà soát lại những cái vấn đề liên quan đến hỗ trợ ngân sách của tỉnh kết hợp với nhân dân liên quan nông thôn mới để tính toán rà soát phù hợp. Cái này không riêng gì Xuân Lương, sẽ phải làm việc với nhiều địa phương ở vùng phía đông của tỉnh mình, tỉnh nhà, để ta từng bước có một cái nhìn tổng quan và có một cái lộ trình bố trí cho phù hợp. Làm đâu được đấy công chuyện.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Xuân Lương cần quan tâm lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản sau bão lũ, chú trọng các hoạt động bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc tôn giáo, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó chú trọng công tác quy hoạch, tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất phục vụ phát triển kinh tế địa phương.
Tính quy hoạch ấy là cái tầm nhìn đó chứ, là cái tầm nhìn. Tôi đang giao cho chỗ sở xây dựng, sở tài chính và các sở liên quan, công chức này tất cả quy hoạch tỉnh tới đây phải có tầm nhìn thật rộng, thật xa. Chứ báo cáo ông chí đến như bây giờ ấy, không cẩn thận ấy, quy hoạch đô thị của ta mà ta sử dụng đất đô thị quá lớn thì sau này sẽ không tìm ra hoặc không bới ra đâu cái đất để sản xuất, tập trung ưu tiên những cái cơ sở tầng phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương, của cá thể, cũng của các hộ cá thể. Tức là những cái gì mà tập trung được mà nó ra đưa được giá trị gia tăng cao là ta tập trung vào. Ví dụ là làm cái con đường này nó sẽ kinh tế của xã sẽ phát triển thì ưu tiên cái con đường đấy trước. Nhưng mà đề nghị chúng ta phải quy hoạch nó phải tương đối rộng rãi. chứ không là ta làm đây xong là hai bên này là đất không trong quy hoạch, làm nhà sát vào rồi, xong mấy hôm sau lại mở ra, lại đền mấy cái nhà đấy. Thứ nhất là lãng phí nguồn lực xã hội, vừa đập vừa phá vừa bỏ tiền đất đền. Thứ hai là không hiệu quả chứ.
Đối với những kiến nghị đề xuất của xã Xuân Lương, nhất là về kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, trường học, trụ sở làm việc, một số nội dung về công tác xây dựng đảng, Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan chuyên môn tổng hợp rà soát, tham mưu giải quyết.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Yên Tử để nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Xã Tây Yên Tử được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận. Đảng bộ có 25 chi bộ với tổng số 478 đảng viên đang sinh hoạt. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã, bảo đảm công việc liên tục, không bị gián đoạn, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã nêu một số khó khăn như nhiều vị trí phải kiêm nhiệm, không có công chức đúng chuyên môn để bố trí như chuyên môn về tin học, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, dẫn đến áp lực công việc cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nhu cầu nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp. Xã kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế Mặt trận Tổ quốc còn thiếu, đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch, quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tại vị trí mới. Đưa tuyến đường tỉnh 291, đường tỉnh 293 kéo dài vào danh mục đầu tư ưu tiên, tạo hành lang kinh tế biển kết nối hai tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh trước năm 2028. Quan tâm đầu tư hạ tầng và hỗ trợ xã thu hút đầu tư để đạt các tiêu chí chuẩn lên phường vào năm 2028. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, đề xuất, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra những tháng cuối năm và thời gian tới, khắc phục các điểm nghẽn, nút thắt của địa phương hiện nay. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt của xã Tây Yên Tử trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chia sẻ khó khăn của xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị trước mắt tập trung rà soát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, kịp thời bổ sung cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh, xây dựng các nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển thời gian tới, trong đó tăng cường kết nối hệ thống giao thông, mở rộng liên kết vùng để phát triển thế mạnh du lịch tâm linh, sinh thái. Cùng với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí đề nghị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, chỉ đạo hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa tài liệu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu địa bàn không có ma túy, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Mặc dù một số đơn vị đã có kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều cơ quan đơn vị địa phương giải ngân chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2025, toàn tỉnh giải ngân được hơn 11.750 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm, trong đó vốn giao trong năm giải ngân đạt 71,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là kết quả tích cực đối với nhiều đơn vị, điển hình như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Tân Yên, Yên Thế, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, Công an tỉnh và các xã phường Việt Yên, Nhân Thắng, Đông Cứu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương các đơn vị này vì tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Đồng thời phê bình các đơn vị có kết quả giải ngân thấp và chưa có kết quả báo cáo giải ngân, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Các đơn vị có kết quả thấp gồm các Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lục Ngạn, Gia Bình, Chũ, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 và các xã phường Biển động Sa Lý, An Lạc, Tiền Phong, Bảo Đài, Hạp Lĩnh, Đông Phú, Lục Nam, Sơn Động, Hiệp Hòa. Các địa phương chưa có báo cáo kết quả giải ngân là Thuận Thành, Tam Tiến, Nhã Nam và Tiên Du. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa có báo cáo kết quả giải ngân, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 10 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 10. Sở Tài chính tổng hợp đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, báo cáo hàng tuần chi tiết vốn giải ngân từng chủ đầu tư, đồng thời đề xuất biểu dương phê bình và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã phường tăng cường lãnh đạo chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án, tổ chức giao ban và kiểm đếm tiến độ hàng tuần, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cuối năm 2025, đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa kết quả giải ngân vào tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương năm 2025.
Sáng 23 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì phiên họp lần thứ tư của ban chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 18 tỉnh thành phố có tuyến đường sắt đi qua. Đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được chia thành hai dự án thành phần. Đến nay dự án thành phần 1 đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, bàn giao hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng tại 5 vị trí ga khởi công. Với dự án thành phần 2, các gói thầu tư vấn trong nước đã được triển khai, sẵn sàng cho giai đoạn khởi công. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, vốn đầu tư, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo tiến độ để khởi công giai đoạn 1 dự án vào ngày 19 tháng 12 năm nay. Tại Bắc Ninh, tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất 38,37 ha, xây dựng hai khu tái định cư gần 3,9 ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến hơn 1.085 tỷ đồng. Tỉnh kiến nghị Ban Quản lý Dự án Đường sắt sớm xác định ranh giới, cắm mốc giải phóng mặt bằng và thống nhất hướng tuyến với Hà Nội, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10. Sáng 23 tháng 10, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án luật, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án, luật phá sản sửa đổi, luật bảo hiểm tiền gửi sửa đổi, luật báo chí sửa đổi, luật dân số, luật phòng bệnh, thảo luận tại tổ về các dự án luật nêu trên. Tại tổ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung của các dự án luật. Đóng góp ý kiến vào luật dân số liên quan tới tạo đột phá về tỷ lệ sinh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị cần nới quy định về mang thai hộ.
Để mà đột phá được về cái tỷ lệ sinh này, đột phá được câu chuyện dân số này thì tôi cho rằng là cái mà chúng ta cần nhất hiện nay và hiệu quả nhất hiện nay tôi cho rằng chính là cái mà chúng ta nới rộng cái quy định về mang thai hộ. Hiện nay mang thai hộ là yêu cầu là cái việc anh chị em ruột của vợ hoặc chồng, thì cái này là rất hạn chế và nó làm cho là vừa vi phạm pháp luật, nó làm vừa cho câu chuyện là lén lút ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người thì chúng ta nên tạo lập ra một cái hành lang pháp lý để nó được mở rộng hơn. Thì tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện nay chúng ta ban hành như này thì chúng ta nên là để cho chính phủ quy định một cái nghị định thì sau sẽ phù hợp hơn.
Cho ý kiến vào dự án luật phòng bệnh, đại biểu Trần Thị Vân kiến nghị cần quan tâm xây dựng các nguồn quỹ cho công tác phòng bệnh.
Cái việc bổ sung quỹ bảo hiểm y tế, quỹ phòng bệnh và nguồn kinh phí cho công tác phòng bệnh là rất cần thiết, tạo nguồn lực ổn định, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, và nhiều nước trên thế giới cũng có cái quỹ này. Thế tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị là luật cũng cần quy định cái tỷ lệ phần trăm ngân sách tối thiểu cho y tế dự phòng trong tổng chi y tế quốc gia và địa phương, đồng thời phân bổ cho từng cái lĩnh vực như là phòng chống bệnh truyền nhiễm thì bao nhiêu, phòng chống bệnh không lây nhiễm bao nhiêu, dinh dưỡng cộng đồng, sức khỏe tâm thần, vân vân. Và có cái tỷ lệ như vậy thì mới bảo đảm được cái tính chủ động, ổn định và bền vững trong cái việc chúng ta chuẩn bị ngân sách cho các cái hoạt động công tác này.
Cho ý kiến vào luật báo chí sửa đổi, đại biểu Leo Thị Lịch đề nghị cần làm rõ các nội dung liên quan đến cơ chế tự chủ của các cơ quan báo chí.
Trong cái dự thảo luật cũng chưa quy định giải quyết triệt để về cơ chế tự chủ tài chính, khiến cho báo chí hoạt động là khó hoạt động theo mang tính độc lập. Thường thường là có một số cơ quan báo chí phải hoạt động độc lập. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm rõ vấn đề này thì rất là khó cho cái hoạt động này. Tại điều 14 của luật dự thảo có quy định là mô hình tổ hợp báo chí truyền thông và cho phép thành lập doanh nghiệp trực thuộc hoặc góp vốn. Nhưng tuy nhiên thì cái mô hình này thì vẫn phụ thuộc vào quy định của chính phủ về điều kiện và cơ chế tài chính, dẫn đến là thiếu tự chủ thật sự khi đi vào hoạt động.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về các nội dung của các dự án, luật như thủ tục, các nguồn chi phí cho phá sản, các chính sách về dân số, chính sách hỗ trợ việc sinh nở, nuôi con nhỏ, các quy định về bảo hiểm, tiền gửi.
Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chiều 23 tháng 10, đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch Việt Nam do đồng chí Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát điểm đến du lịch Tây Yên Tử và làm việc với tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình khẳng định, chương trình khảo sát lần này nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP nhằm thúc đẩy mô hình du lịch xanh, phát triển sản phẩm du lịch bền vững, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và thiên nhiên của địa phương. Tây Yên Tử không chỉ là điểm đến tâm linh nổi bật mà còn là vùng đất có tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp xanh, hướng đi phù hợp với xu thế du lịch bền vững mà Việt Nam đang hướng tới. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng du lịch tại khu vực Tây Yên Tử, hình thành tuyến du lịch kết nối hành trình về miền Trúc Lâm, tái hiện hành trình Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tuyến du lịch này có thể trở thành sản phẩm mang tính đặc trưng vùng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và truyền thông quảng bá. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Khải khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Tây Yên Tử. Tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng, cảnh quan và kết nối giao thông thuận lợi, tạo nền tảng cho việc hình thành khu du lịch xanh Tây Yên Tử, một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Đồng chí mong muốn thông qua chuyến khảo sát lần này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác quảng bá, xúc tiến và giới thiệu sản phẩm du lịch mới, qua đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp lữ hành và du khách đến với Tây Yên Tử. Chiều 23 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì họp báo. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông báo về thời gian, địa điểm, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2025 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh với 358 đại biểu chính thức và 229 đại biểu khách mời. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đều được triển khai, đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí bày tỏ quan tâm đến một số nội dung về công tác chuẩn bị đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt là công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, thực hiện chương trình hành động, cuộc vận động triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ qua. Các ý kiến đề nghị của phóng viên, cơ quan báo chí đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao đổi, thông tin làm rõ, trong đó khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí, phóng viên tác nghiệp đưa tin, tuyên truyền về đại hội. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 cũng như mục tiêu chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó tạo hiệu ứng sức lan tỏa sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Tại phường Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổ chức phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 13 tháng 10, tổng thiệt hại ước tính do bão lũ gây ra khoảng 46.000 tỷ đồng. Tại tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 21 tháng 10, bão lũ đã làm hơn 11.000 con gia súc bị chết cuốn trôi, hơn 693.000 con gia cầm bị chết cuốn trôi, tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 158 tỷ đồng, tổng giá trị thiệt hại về thủy sản khoảng hơn 482 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh yêu cầu phải sớm ban hành và vận hành những cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, hiệu quả hơn trong phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sau bão lũ. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp để giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất trước các biến động thiên tai và dịch bệnh. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát cập nhật và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về tăng cường công tác quản lý và tổ chức sản xuất an toàn bền vững. Các địa phương cần chủ động xây dựng vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, đồng thời phải có sự kết nối với hệ thống ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ kịp thời. Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra và tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp bằng cả hiện vật và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 23 tỷ đồng.
Tin buồn, đồng chí Ngô Đình Loan từ trần, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Ngô Đình Loan sinh ngày 10 tháng 1 năm 1940, quê quán tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh, thường trú tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, huân chương độc lập hạng nhì, huân chương lao động hạng nhì, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng ba, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương khác. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 21 giờ 38 phút ngày 22 tháng 10 năm 2025, tức ngày 2 tháng 9 Ất Tỵ, hưởng thọ 86 tuổi. Lễ tang đồng chí Ngô Đình Loan được tổ chức theo nghi thức lễ tang cao cấp. Lễ viếng từ 6 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2025 tại nhà riêng tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 5 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2025. An táng tại nghĩa trang quê nhà, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị vòng hoa luân chuyển.
Tóm tắt tiểu sử, đồng chí Ngô Đình Loan sinh ngày 10 tháng 1 năm 1940 tại tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Xuất thân từ một gia đình nông dân khó khăn nhưng có tinh thần chăm học và tích cực tham gia công tác đoàn thanh niên nhà trường. Đồng chí được kết nạp đảng ngày 22 tháng 6 năm 1962 tại trường sư phạm cấp 2 Hưng Yên. Quá trình công tác từ tháng 8 năm 1962 đến tháng 6 năm 1969, đồng chí công tác trong ngành giáo dục đào tạo huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 6 năm 1969 đến tháng 6 năm 1971 là huyện ủy viên, bí thư đoàn huyện Thuận Thành. Từ tháng 7 năm 1971 đến tháng 8 năm 1974, huyện ủy viên, trưởng ban tuyên giáo huyện Thuận Thành. Từ tháng 9 năm 1974 đến tháng 12 năm 1982, thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện Thuận Thành. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 5 năm 1986, tỉnh ủy viên, tỉnh ủy Hà Bắc, bí thư huyện ủy huyện Thuận Thành. Từ tháng 6 năm 1986 đến tháng 11 năm 1989, tỉnh ủy viên, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Bắc. Từ tháng 12 năm 1989 đến tháng 12 năm 1991, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Bắc khóa 9. Từ tháng 1 năm 1992 đến tháng 11 năm 1994, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc. Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc khóa 10. Từ tháng 1 năm 1997, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 1, đại biểu Quốc hội khóa 10, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2003, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ nhà nước.
Quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Ngô Đình Loan, thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Ngô Đình Loan, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm 23 đồng chí có tên sau: 1. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực. 3. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó trưởng ban. 4. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban. 5. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên. 6. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên. 7. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên. 8. Đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên. 9. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên. 10. đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên. 11, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên. 12, đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên. 13, đồng chí Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên. 14, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, thành viên. 15, đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên. 16, đồng chí Lê Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên. 17, đồng chí Phạm Văn Đà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên. 18, đồng chí Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên. 19, đồng chí Văn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Chí Quả, thành viên. 20, đồng chí Nguyễn Duy Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chí Quả, thành viên. 21, đồng chí Nguyễn Văn Năm, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, thành viên. 22, đồng chí Dương Xuân Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Tư Thế, phường Chí Quả, thành viên. 23, ông Ngô Tuân Phượng, đại diện gia đình, thành viên. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ tổ chức lễ tang đồng chí Ngô Đình Loan theo nghi thức lễ tang cao cấp.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin quan trọng khác. Đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng chuyên môn có liên quan đã tổ chức đi khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Nội dung khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cụ thể, nội dung chi mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, chuyên Bắc Ninh, các trường trung học cơ sở trọng điểm và giáo viên, chuyên gia tập huấn và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế, mức hỗ trợ kinh phí và mức thu tiền để quản lý khai thác sử dụng bể bơi trong các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Qua buổi khảo sát tại các trường cũng nhằm làm rõ hơn những tồn tại, khó khăn và bất cập trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết đối với trường hiện nay, qua đó ghi nhận những đề xuất kiến nghị để bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ được trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh vừa tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ nạn nhân da cam bị thiệt hại do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra. Trung ương Hội đã trao tặng 150 triệu đồng hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, có 2 gia đình được hỗ trợ vốn sinh kế, mỗi hộ 10 triệu đồng. 9 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đa Mai được nhận quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần động viên các gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nguồn kinh phí còn lại sẽ được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tiếp tục phân bổ, hỗ trợ các đối tượng phù hợp trong thời gian tới.
Hội khuyến học Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hỗ trợ cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao học bổng trị giá 60 triệu đồng cho em Dương Ngọc Ánh, nguyên là học sinh trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2 và hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ ly hôn, anh ở cùng bà ngoại đã 70 tuổi, trong khi đó bố lại bị bệnh thần kinh, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Công ty cam kết sẽ hỗ trợ Ánh trong những năm học đại học, chưa có thu nhập với mức hỗ trợ mỗi năm là 60 triệu đồng. Công ty cũng trao quà hỗ trợ gồm máy tính, máy in và TV cho trường Trung học cơ sở Đông Sơn, xã Bố Hạ, cơ sở giáo dục bị thiệt hại bởi bão số 11. Hội khuyến học tỉnh đã trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng nhằm ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp với công tác khuyến học của tỉnh. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm đến chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.